xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 4. Nan đề của sự tha thứ. Mặc cảm tội lỗi thật và giả. Nếu con người đã phạm tội, và thật sự như thế, và nếu họ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ, và thật sự như vậy, thì họ mắc tội với Đức Chúa Trời. Mắc tội là sự diễn dịch hợp lý từ những tiên đề của tội lỗi và trách nhiệm. Chúng ta đã làm sai do chính lỗi lầm của chúng ta và vì vậy có trách nhiệm phải gánh chịu hình phạt công bằng cho sự sai trái của chúng ta. Đây là lập luận của những chương đầu trong thư gửi người La Mã. Phaolô phân chia loài người thành ba nhóm và cho thấy mỗi nhóm đều biết ít nhiều về trách nhiệm đạo đức của mình, nhưng đã chủ đích lấp liếm sự hiểu biết này để theo đuổi khuynh hướng tội lỗi. Như Văn đã nói, sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Giăng chương 3 câu 19. Không gì nghiêm trọng hơn là sự khước từ có chủ đích ánh sáng của chân lý và sự thiện lành này. Phaolô bắt đầu với xã hội La Mã suy đồi. Dân này đã biết quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời từ cõi sáng tạo và sự thánh khiết của Ngài từ lương tâm của họ. Nhưng họ đã từ chối sống đúng theo sự hiểu biết của mình. Thay vì vậy, họ đã quay sang thờ lại thần tượng. Vậy nên, Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự băng hoại đạo đức và những hình thức khác của hành vi phản xã hội. Roma chương 1, từ câu 18 đến câu 32. Nhóm thứ hai mà Phaolô nhắm đến là thế giới tự xưng mình là công chính, mà sự hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời, hoặc là ở trong Kinh Thánh, người Do Thái, hoặc là ở trong tấm lòng, dân ngoại. Trong trường hợp nào, họ cũng không sống đúng với sự hiểu biết của mình. Chương 2, từ câu 1 đến câu 16. Nhóm thứ ba, cụ thể là giới theo Do Thái giáo, mà những thành viên của họ tự hào về kiến thức hoặc những lời giáo huấn đạo đức mà họ dành cho người khác. Nhưng họ lại không vâng giữ chính luật pháp mà họ đang dạy. Vì vậy, địa vị đặc ân của họ là dân giao ước của Đức Chúa Trời sẽ không miễn trừ họ khỏi sự đoán phạt của Ngài. Chương 2 từ câu 17 đến chương 3 câu 8. Vậy thì kết luận là gì? Phao-lô trả lời câu hỏi của chính ông. Chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và người Hy Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi. Chương 3 câu 9. Kinh Thánh Cựu Ước xác nhận sự phán quyết này. Tất cả chúng ta đều không thể biện minh, vì tất cả chúng ta đều biết nhiệm vụ của mình, và không ai trong chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ đó. Mỗi một sự phản kháng được dẹp yên, và toàn bộ thế giới đều chịu tội và chịu giải trình trước Đức Chúa Trời. Chương 3 từ câu 19 đến câu 20. Phải chăng quan điểm này hơi bệnh hoạn? Các cơ đốc nhân, đặc biệt là các cơ đốc nhân tin lành thuần túy, thường bị chỉ trích vì cứ sa đà nói về tội lỗi và dường như bị vấn đề tội lỗi ám ảnh trong đời sống cá nhân và đặc biệt là trong sự truyền giáo vì cố gắng xui cho người khác cảm thấy mình có tội. Chẳng hạn như Nyest đã cay đắng than phiền rằng cơ đốc giáo cần bệnh hoạn, làm cho bệnh hoạn là mục tiêu ẩn dấu đích thực của toàn bộ hệ thống quy trình cứu rỗi của giáo hội. Người ta không được cải đạo đến với cơ đốc giáo, người ta phải đủ phát ốm vì nó. Yes, đúng một phần, tức là cơ đốc giáo là liều thuốc cho những ai phát ốm vì tội. Suy cho cùng, chính Chúa Giê-xu đã bênh vực sự quan tâm của Ngài dành cho những người thu thuế và bọn người tội lỗi khi nói: người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ngài nói thêm: ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Mác chương 2 câu 17. Tuy nhiên, chúng ta kịch liệt phủ nhận ý tưởng cho rằng vai trò của hội thánh chính là làm cho người ta phát ốm để cải đạo họ. Đúng hơn, chúng ta phải làm cho họ nhận thức được sự đau ốm của mình để họ đến với bác sĩ vĩ đại. Thế nhưng, sự chỉ trích vẫn khăng khăng cho rằng các cơ đốc nhân bận tâm cách không lành mạnh đến vấn đề tội lỗi. Một phát ngôn nhân hùng hồn của quan điểm này là Göran Brisland, cựu thông tín viên của các vấn đề tôn giáo của BBC. Một trong các buổi nói chuyện trong loạt bài Hành trình của Brisland có đề tài là Tôn giáo bao trùm bởi mặc cảm tội lỗi. Ông kể rằng lúc lên 10 ông đã nghĩ cơ đốc giáo là về tội lỗi, và trước khi lên 15 tuổi ông đã thoáng thấy vực sâu của sự tuyệt vọng, kèm theo là những nỗi sợ hãi về sự báo thù của Chúa cho những tội phạm bí mật không thể đặt tên của ông. Những nỗi sợ cứ gia tăng cho đến tận 30 năm sau. Cơ đốc giáo của ông chẳng giúp gì được cho ông. Khi tôi nhìn vào thập tự cùng với nạn nhân đang chịu đau đớn của nó, thì thông điệp duy nhất nó dành cho tôi là: anh đã làm chuyện này, và không có sự lành mạnh nào trong anh cả. Trải nghiệm giống như sự quy đạo trên đường Đa Mách cuối cùng cũng đến khi ông nằm trên chiếc trường kỷ của nhà tâm thần học, vì đó là nơi mà ông đã học được yếu tố còn thiếu của sự tha thứ. Kể từ lúc đó ông nhận thấy chẳng mấy mặc cảm cá nhân hay bận tâm đến vấn đề tội lỗi. Trang 59 và trang 60. Đó không phải là toàn bộ câu chuyện của Göran Brisland, nhưng nó đủ để minh họa sự hủy hoại tai hại gây ra bởi sự thật nửa vời. Làm sao mà người ta lại có thể hình dung rằng cơ đốc giáo là về tội lỗi hơn là về sự tha thứ tội? Làm sao mà ai đó có thể nhìn thập tự giá mà chỉ thấy sự hổ thẹn bởi những gì chúng ta làm cho Đấng Christ hơn là vinh quang những gì Ngài làm cho chúng ta? Người con trai hoang đàng đã tỉnh ngộ, nhận ra sự tự tôn của mình trước khi anh có thể trở về cùng cha. Sự hạ mình ăn năn là cần thiết trước khi có niềm vui của sự giải hòa. Sẽ chẳng có nhẫn, chẳng có áo choàng, chẳng có cái ôm hôn, chẳng có tiệc mừng nếu anh ta vẫn cứ cố chấp ở miền xa xôi nào đó. Một lương tâm mặc cảm về tội là một phước hạnh lớn lao, nhưng chỉ khi nó dẫn chúng ta về nhà. Điều này không có nghĩa là lương tâm chúng ta luôn là người dẫn đường đáng tin cậy. Có kiểu lương tâm bệnh hoạn, thận trọng quá mức, và thật là tai hại khi cố tình tìm cách tạo ra một lương tâm kiểu đó. Tuy nhiên, không phải mọi mặc cảm tội lỗi đều là thuộc bệnh lý. Trái lại, những người tự tuyên bố mình vô tội và ngây thơ là những người đang chịu đựng bệnh tật tệ hại nhất. Sự lạm dụng, bưng bít và thậm chí làm chai lì lương tâm, Timôthê thứ nhất chương 4 câu 2, để thoát khỏi nỗi đau của những lời buộc tội của nó sẽ làm chúng ta lãnh đạm hoàn toàn với nhu cầu cứu rỗi của chúng ta. Vậy thì, lành mạnh hay là không lành mạnh khi tin quyết vào sự trầm trọng của tội lỗi và sự thiết yếu của sự đền tội, để giữ con người có trách nhiệm với những hành động của mình, để cảnh báo họ về hiểm họa của sự đoán phạt thiên thượng và để thúc giục họ xưng tội, ăn năn và trở lại với Đấng Christ. Việc đó là lành mạnh, vì nếu có mặc cảm giả tạo, cảm thấy tồi tệ về điều ác mà chúng ta đã không làm, thì cũng có lương tâm giả tạo, cảm thấy tốt về điều ác mà chúng ta đã có làm. Nếu sự đau buồn giả tạo là không lành mạnh, một cảm giác khốn khổ về tội lỗi không có cơ sở, thì sự bảo an giả tạo cũng vậy, một sự vui mừng về sự tha thứ không có cơ sở. Vì vậy, có lẽ không phải chúng ta cường điệu hóa khi nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tội lỗi, mà là những người phê bình chúng ta đã quá xem thường tội lỗi. Đức Chúa Trời nói về những tiên tri giả trong thời Cựu Ước. Chúng chữa vết thương cho dân ta cách sơ sài, rồi bảo, bình an, bình an, mà không bình an chi hết. Những phương thuốc hời hợt luôn là kết quả của sự chẩn đoán sai lầm. Những người kê đơn thuốc đó đã biến họ thành nạn nhân của linh lừa dối của chủ nghĩa hiện đại, vốn phủ nhận tính nghiêm trọng của tội lỗi. Tuy nhiên, chẩn đoán đúng về tình trạng của chúng ta, dù nó trầm trọng thế nào, không bao giờ là bệnh hoạn, miễn là chúng ta lập tức đến với phương cách chữa trị. Vậy nên, luật pháp vốn kết tội chúng ta lại là món quà tốt lành của Đức Chúa Trời, bởi vì nó thúc đẩy chúng ta đến với Đấng Christ để được xưng công chính. Và Đức Thánh Linh đã đến để cáo trách thế gian về tội lỗi, nhưng chỉ với mục đích là để làm chứng hiệu quả hơn cho Chúa cứu thế, Đấng giải cứu con người khỏi tội lỗi. Giăng chương 16 câu 8 và chương 15 từ câu 26 đến câu 27. Không có niềm vui nào sánh bằng niềm vui của người được tha thứ.
Này anh đang trong mong thiên ân dư dật từ Giê-xu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong kinh thánh đây nói thánh dư theo quy điều chung. Kìa ngày xưa chân chân đưa phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người mau đêm nhiều lên thật ngày xưa chân chân đưa phước xuống tâm linh anh liền đời anh dấy thánh linh năng quyền. Ơn nhân ơi hôm nay mau đêm cho ngài binh đất sạch trong trong không đã lao tài dòng huyết Giê-xu quỳ bên ngôi vinh quang anh em khiêm cùng thành tâm dần lên ngỡ trong ngài rớt xuống chưa trang thân du kia ngày xưa chân trăng đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thanh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người mau đêm nhiều lên thật ngày xưa chân trăng đô phước xuống tâm linh anh liền đời anh dấy thanh linh năng quyền.
Chính tại đây mà một số nhà tâm lý học và tâm thần học Hoa Kỳ đã sai lầm vì họ chỉ đi nửa đường. Tuy nhiên, dù nhiều người trong số họ thậm chí không tuyên xưng niềm tin cơ đốc, họ đã khởi đầu đúng khi quả quyết rằng chúng ta phải thừa nhận tội lỗi, trách nhiệm và mặc cảm tội lỗi một cách nghiêm túc. Quả hẳn đây là một bước tiến lớn lao, nhưng chẳng đoán đúng mà không có khả năng kê đơn đúng thì chỉ dẫn đến một phương cách chữa trị nửa vời đầy nguy hiểm và ảo tưởng. Tiến sĩ Robert Moorer, giáo sư nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Illinois, trong bài phê bình phân tâm học của Freud với tiêu đề là The Crisis in Psychiatry and Religion, tạm dịch Cơn khủng hoảng trong tâm thần học và tôn giáo, được xuất bản vào năm 1961, đã phủ nhận ý niệm chứng loạn thần kinh không hàm ý trách nhiệm đạo đức nào. Bởi vì chừng nào chúng ta còn phủ nhận thực tế của tội lỗi, thì chúng ta còn tự tách biệt mình khỏi khả năng cứu chữa triệt để hay phục hồi. Trang 40. Tiến sĩ Moorer đã làm kinh động giới chuyên khoa của ông khi dùng từ ngữ tội lỗi. Nhưng ông vẫn khăng khăng dạy thực tế của tội lỗi và nhu cầu thừa nhận nó. Chừng nào một người còn sống dưới cái bóng của tội lỗi thực tế, không được thừa nhận và đền chuộc, thì anh ta không thể chấp nhận chính mình. Anh ta sẽ tiếp tục ghét chính bản thân mình và chịu đựng những hậu quả tất yếu của sự tự thù oán bản thân. Nhưng ngay giây phút mà anh ta bắt đầu thừa nhận tội và tình trạng tội lỗi của mình, cơ hội mở ra cho một khả năng đổi mới triệt để và cùng với nó là một sự tự do mới cho sự tôn trọng chính mình và sự bình an. Trang 54. Vài năm sau đó, cũng nhằm đả phá tư tưởng của Freud vốn quả quyết rằng tội lỗi là bệnh lý, tiến sĩ William Glasser tại Los Angeles đã phát triển một phương thức khác trong việc điều trị những tội phạm vị thành niên và những người khác mà ông gọi là liệu pháp thực trạng, Reality Therapy. Luận đề của ông là nếu một người không thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của mình, đặc biệt là tình yêu và giá trị bản thân, thì sẽ phủ nhận hiện thực của thế giới chung quanh anh ta và hành động một cách vô trách nhiệm. Vì thế, nhà trị liệu cần tìm cách giúp anh ta đối diện một sự thật mà anh ta đã dành cả đời mình để cố gắng tránh né. Anh ta có trách nhiệm về hành vi của mình. Trong lời nói đầu, tiến sĩ Murer tóm tắt căn bản phương pháp trị liệu của tiến sĩ Glasser là một phiên bản tâm thần học 3T, tức là thực trạng, trách nhiệm, trái, phải. Tương tự, tội lỗi phải được giải quyết tại những ngóc ngách riêng tư của tấm lòng con người. Theo lời của Carl Menninger, rất hay, nhưng thực hiện thế nào? Ông nói tiếp, bởi sự ăn năn, sửa chữa, bồi thường và giải hòa. Ở đây, Carl Menninger đã tự phản bội sự nhận biết phần nào của ông về phúc âm và bốn từ ngữ này không thể được đóng khung theo cách này. Ba từ đầu tiên thật ra cùng một nhóm, Reparation, một từ ngữ nói chung về sự sửa chữa, và Restitution, một sự phục hồi cụ thể hơn về những gì đã bị đánh cắp, là những từ cần thiết biểu thị sự ăn năn thật. Nhưng sự giải hòa là một điều mà chúng ta không thể làm, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đền tội cho chúng ta, và thực sự Ngài đã làm điều đó qua Đấng Christ. Đúng là tiến sĩ Menninger đôi lần đề cập thoáng qua sự tha thứ của Đức Chúa Trời, mặc dù không đặt cơ sở nào trên thập tự giá của Đấng Christ. Tuy nhiên, tiến sĩ Hobart Moorer đã cố tình lẩn tránh cả từ ngữ lẫn khái niệm nó. Giống như Carl Menninger, ông tập trung vào việc nhận ra lỗi lầm và bồi thường. Ông gọi những nhóm liệu pháp của mình là những trung thực, Integrity Groups, bởi vì nền tảng của chúng là sự trung thực cá nhân khi nhận ra việc làm sai trái. Sự kết nạp vào một nhóm là thông qua một sự tự bộc lộ bản thân mọi mặt, mà ông gọi là Esmologesis. Trong một cuộc đối thoại cá nhân với tiến sĩ Moorer tại Đại học Illinois vào năm 1970, khi tôi nhận xét rằng Esmologesis là từ Hy Lạp cho từ Confession, xưng tội, và rằng trong truyền thống cơ đốc thì mục đích của sự xưng tội là những sự tha thứ từ phía bên bị tổn thương, thì ông lập tức đáp rằng, ồ, chúng tôi không hề nói về sự tha thứ. Khái niệm tội lỗi của ông là sự vi phạm một nghĩa vụ hợp đồng mà trong mỗi trường hợp đó người có tội phải bồi thường. Theo đó, sự tha thứ của người bị tổn thương hay thậm chí của Đức Chúa Trời là không cần thiết. Như đã nói ở trên, dù tiến sĩ Menninger không đồng lòng với tiến sĩ Moorer về việc đề cập đến sự tha thứ, nhưng cả hai giống nhau ở chỗ không hề nhắc đến thập tự giá, huống gì xem nó là cơ sở duy nhất và đầy đủ cho sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Khôi phục những khái niệm về tội lỗi của con người, trách nhiệm, mặc cảm và sự đền bồi, mà không đồng thời khôi phục sự tin tưởng vào công việc thiên thượng của sự đền tội, thì thật là một sự hụt hẫng đáng buồn. Đó là sự chẩn đoán mà không kê đơn, sự vô ích của sự tự cứu mình thay cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự khơi lên hy vọng để rồi dập tắt nó lần nữa. Một sự thừa nhận đầy đủ về trách nhiệm con người và do đó về tình trạng phạm tội thì chẳng hề giảm nhẹ nhân phẩm của con người, mà thật ra còn nâng cao nó. Nó bao hàm nhận thức rằng những người nam và nữ khác với động vật là những hữu thể có trách nhiệm về mặt đạo đức, là những người biết mình là gì, có thể là gì và nên là gì, và không bào chữa cho sự yếu kém của mình. Đây là luận đề của Harvey Cox trong cuốn sách của ông On Not Leaving It to the Snake, tạm dịch về việc không đổ thừa cho con rắn. Ông chủ trương rằng tội lỗi của bà Eva trong vườn Eden không nhiều lắm ở chỗ bà đã ăn trái cấm vì bất tuân, mà ở chỗ bà đã nhu nhược từ bỏ trách nhiệm trước khi làm việc đó. Không phải ở chỗ sự kiêu ngạo của bà, mà ở tính biến nhát của bà. Mặc dù tiến sĩ Cox chắc chắn đã nhầm lẫn khi không chấp nhận quan điểm thánh kinh về bản chất tội lỗi vốn là sự kiêu ngạo và đã bị hoen ố về khái niệm sai lầm về con người đang trưởng thành, nhưng ông đã đưa ra một ý quan trọng khi nói rằng sự thờ ơ là hình thức chính yếu của tội lỗi trong thế giới ngày nay. Đối với Adam và Eva, thờ ơ có nghĩa là để cho con rắn bảo họ điều cần làm. Nó có nghĩa là thoái thác nhiệm vụ thống trị và kiểm soát thế giới. Nhưng việc đưa ra quyết định thuộc về bản chất của tín người chúng ta. Tội lỗi không chỉ là nỗ lực để trở nên như Đức Chúa Trời, nó cũng là sự từ chối làm người bằng cách rũ bỏ trách nhiệm cho những hành động của chúng ta. Chúng ta đừng để cho bất kỳ con rắn nào bảo chúng ta phải làm gì. Lời bào chữa phổ biến nhất của các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã là họ chỉ tập trung tuân thủ mệnh lệnh. Nhưng tòa án vẫn kể họ có trách nhiệm. Thánh Kinh nhìn nhận tội lỗi một cách nghiêm túc bởi vì Thánh Kinh nhìn nhận con người, nam và nữ cách nghiêm túc. Như chúng ta đã thấy, Cơ Đốc nhân không phủ nhận thực tế về trách nhiệm bị giảm nhẹ trong một số hoàn cảnh. Nhưng chúng ta khẳng định rằng trách nhiệm bị giảm nhẹ luôn kéo theo nhân tính bị giảm nhẹ. Nói rằng một ai đó không có trách nhiệm cho những hành động của mình, tức là hạ thấp người đó trong tư cách là một con người. Việc chịu trách nhiệm về hành động của mình là một phần vinh hiển của việc làm người. Vậy thì, khi thừa nhận tội lỗi và lỗi lầm của mình, chúng ta nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời, bước vào niềm vui cứu rỗi của Ngài, và do đó trở nên con người và được lành mạnh cách toàn vẹn hơn. Điều không lành mạnh là cứ đắm mình trong mặc cảm tội lỗi mà chẳng đi đến chỗ xin tội, ăn năn, tin vào Đức Chúa Giêsu Christ và sự tha thứ của Ngài. Trong bài khảo luận nổi tiếng The Humanitarian Theory of Punishment, tạm dịch lý thuyết nhân văn về hình phạt, C.S. Lewis than vãn về khuynh hướng từ bỏ ý niệm bồi thường công bằng và thay thế bằng những mối quan tâm nhân văn cho cả tội phạm, cải tạo lẫn toàn xã hội, ngăn ngừa. Ông lập luận, vì điều này có nghĩa là mỗi một kẻ phạm pháp đều bị tước đoạt những quyền của một con người. Nguyên do là ở đây, thuyết nhân văn loại bỏ khái niệm về sự xứng đáng ra khỏi hình phạt. Nhưng khái niệm xứng đáng là mối liên kết duy nhất giữa hình phạt và công lý. Chỉ bởi việc xứng đáng hay không xứng đáng mà một lời kết án có thể công bằng hay bất công. Một lần nữa, khi chúng ta ngừng cân nhắc những gì một tội phạm xứng đáng và chỉ cân nhắc những gì có thể chữa trị anh ta hoặc ngăn ngừa người khác, thì chúng ta đã mặc nhiên hoàn toàn rút anh ta ra khỏi phạm vi công lý. Thay vì là một con người, một chủ thể của các quyền, thì giờ đây anh ta chỉ là một khách thể, một bệnh nhân, một duyên cớ. Dựa trên quyền nào mà chúng ta dùng sức mạnh để áp đặt sự chữa trị lên một tội phạm, dù là để chữa trị anh ta hay để bảo vệ xã hội nếu anh ta không xứng đáng nhận nó? Được chữa trị không theo ý muốn và được chữa trị khỏi tình trạng mà chúng ta không xem là bệnh tật, là được đặt cùng đẳng cấp với những người chưa đạt đến độ tuổi vận dụng lý trí hay ý chí, là được xếp hạng cùng với trẻ sơ sinh, với người thiểu năng trí tuệ và với những vật nuôi trong nhà. Nhưng bị hình phạt dù có nghiêm khắc đến đâu, mà do chúng ta xứng đáng nhận nó, vì chúng ta lẽ ra phải tốt hơn, là được chữa trị trong tư cách của một con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu chưa tìm chi xanh bằng được nào. Trong cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho.